Thanh Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ năm ngày 26 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Kiến nghị kéo dài thời gian giải ngân hơn 2.500 tỷ đồng vốn dự án Long Thành.
Cả nước ghi nhận hơn 6.500 ca mắc sốt xuất huyết trong một tuần.
Dự kiến cấp nước ổn định cho khu đô thị Thanh Hà trong từ 7 cho đến 10 ngày tới đây.
Ông Mike Johnson trúng cử Chủ tịch Hạ viện Mỹ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, sáng nay ngày 26 tháng 10, Quốc hội thảo luận phiên toàn thể về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi. Đánh giá cao dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi đã thể chế hóa các chính sách lớn về bảo đảm an ninh nguồn nước, xã hội hóa ngành nước, bảo vệ tài nguyên nước, bổ sung nhiều quy định hướng tới việc bảo vệ các nguồn nước. Nhiều đại biểu cho rằng điều này là cần thiết bởi thực tiễn cho thấy nhiều nguồn nước đang bị suy thoái, ô nhiễm và cạn kiệt.
Một số đại biểu đề nghị cần quy định rõ hơn nữa trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong bảo vệ nguồn nước, thống nhất với các nội dung về việc kê khai, đăng ký, cấp phép tài nguyên nước. Tuy nhiên, một số đại biểu đề nghị dự thảo luật cần quy định cụ thể minh bạch các nội dung này để bảo đảm dễ thực hiện.
Trước đó, vào sáng cùng ngày, các đại biểu đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra việc điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết số 53 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo tờ trình, Chính phủ kiến nghị cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án này và giải ngân số vốn hơn 2.500 tỷ đồng đến hết năm 2024.
Sáng nay ngày 26 tháng 10 tại tỉnh Tiền Giang, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã chủ trì hội nghị tổng kết 17 năm giải báo chí quốc gia, tổng kết công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2022 và triển khai chương trình hỗ trợ năm 2023-2024. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, trải qua 17 năm tổ chức, đã có hơn 20.000 tác phẩm tham dự giải báo chí quốc gia, cho thấy sức hút của giải ngày càng lớn, thu hút được sự quan tâm tham gia của đông đảo giới báo chí và công chúng.
Chiều nay tại Hà Nội, Báo Nhân dân phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo giới thiệu về chương trình nghệ thuật Chuông Bồn – Dấu chân anh hùng. Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 55 năm chiến thắng Chuông Bồn mang tên Chuông Bồn – Dấu chân anh hùng sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10 tại khu di tích lịch sử quốc gia Chuông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ban tổ chức cho biết, chương trình năm nay có nhiều nét mới, đặc biệt là kết hợp với trình diễn bằng công nghệ. Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật do nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thực hiện, chương trình còn có sự kết hợp với công nghệ hiện đại như máy bay không người lái để tạo ra những màn trình diễn ánh sáng ấn tượng.
Thực hiện công điện số 991 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Thanh tra Bộ chủ trì xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các địa phương thanh tra toàn diện đối với hoạt động quản lý xây dựng chung cư mini. Theo đó, Thanh tra Bộ Xây dựng được giao tiến hành thanh tra tại một số địa phương, tập trung nhiều công trình nhà chung cư mini và các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ tại các khu công nghiệp có mật độ người ở cao như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Việc thanh tra toàn diện chung cư mini nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của tổ chức cá nhân, đồng thời rà soát, đánh giá các quy định pháp luật về xây dựng quản lý loại hình nhà ở riêng lẻ, nhiều tầng, nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phù hợp với thực tế hiện nay.
Bộ Y tế cho biết thống kê tình hình dịch bệnh cho thấy trong tuần từ ngày 9 cho đến ngày 15 tháng 10, cả nước ghi nhận 6.504 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, không ghi nhận ca tử vong. Như vậy, so với tuần trước đó, số trường hợp mắc bệnh giảm 9,2%, số nhập viện là 4.863 trường hợp. So với tuần trước, số nhập viện giảm 11%. Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 113.962 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, 31 trường hợp tử vong.
Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước công bố, lãi suất Việt Nam đồng bình quân liên ngân hàng tại kỳ hạn qua đêm, kỳ hạn chính chiếm 90% giá trị giao dịch trong những phiên gần đây đã tăng mạnh. Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng ngày 23 tháng 10 lên mức 2,22% từ mức 1,47% ghi nhận vào phiên trước đó ngày 20 tháng 10. Đây là mức lãi suất cao nhất kể từ giữa tháng 6 năm 2023 và cao hơn nhiều so với lãi suất huy động tại các kỳ hạn dưới một tháng của các ngân hàng từ 0,1% đến 0,5%. Một năm.
Sở Xây dựng Hà Nội cho biết nhằm bảo đảm cấp nước sạch ổn định cho người dân khu đô thị Thanh Hà, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng đã làm việc với các bên liên quan thực hiện các giải pháp cấp nước và điều tiết tối đa nguồn nước mặt sông Đuống. Cụ thể, công ty cổ phần nước mặt sông Đuống đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội, công ty cổ phần Viwaco điều tiết nguồn cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Đông để cấp cho khu đô thị Thanh Hà. Theo Sở Xây dựng, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp nước nêu trên, cùng với việc điều tiết nước tối đa, dự kiến từ 7 cho đến 10 ngày tới đây, việc cấp nước cho khu đô thị Thanh Hà sẽ ổn định trở lại.
Ngày hôm nay 26 tháng 10, Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ phát tin cảnh báo chiều cường sắp diễn ra. Theo đó, mực nước đỉnh chiều trên các sông rạch của thành phố Cần Thơ tiếp tục lên nhanh trong những ngày tới. Mực nước cao nhất ngày tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu ngày 28 tháng 10 dự báo lên cao vượt mức báo động 3 là 0,04 m. Đỉnh chiều của đợt chiều cường này có khả năng xuất hiện trong các ngày từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 10 và ở mức 2,10 đến 2,15 m, vượt mức báo động 3 là 0,10 đến 0,15 m.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Tại cuộc họp vào hôm qua của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Mỹ và Nga đã đề xuất hai dự thảo nghị quyết riêng biệt để giải quyết xung đột. Trong dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất, nước này đề nghị ngừng bắn nhân đạo ở dải Gaza, lên án vụ tấn công của Hamas hôm ngày 7 tháng 10 và kêu gọi Hamas ngay lập tức thả các con tin còn lại một cách vô điều kiện. Dự thảo nghị quyết này nhận được 10 phiếu thuận, 2 phiếu trắng, 1 phiếu chống và 2 phiếu phủ quyết từ các thành viên thường trực của Hội đồng là Nga và Trung Quốc. Về phần mình, dự thảo nghị quyết của Nga lên án các cuộc tấn công của Hamas vào Israel, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, thiết lập các hành lang nhân đạo và thả tất cả các con tin. Dự thảo này nhận được 4 phiếu ủng hộ, 9 phiếu trắng, 2 phiếu phủ quyết từ các thành viên thường trực khác là Mỹ và Anh.
Trong cuộc bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể Hạ viện vào tối qua, ông Mike Johnson đã giành được 220 phiếu bầu để trở thành chủ tịch thứ 56 của Hạ viện. Ngay sau bài phát biểu chiến thắng, ông Johnson đã thúc đẩy một nghị viện hỗ trợ Israel trong cuộc xung đột với Hamas. Nghị quyết không mang tính ràng buộc này tái khẳng định cam kết của Mỹ với Israel và kêu gọi Hamas ngừng ngay các cuộc tấn công và thả mọi con tin. Nghị quyết đã được thông qua với sự ủng hộ từ lưỡng đảng với 412 phiếu thuận và 10 phiếu chống.
Sáng ngày 26 tháng 10, Trung Quốc đã phóng tên lửa đẩy Trường Chinh 2F mang theo tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 17. Từ trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc nước này, vụ phóng diễn ra vào lúc 11 giờ 14 phút theo giờ địa phương, tức 10 giờ 14 phút theo giờ Việt Nam. Tàu Thần Châu 17 đưa 3 phi hành gia của Trung Quốc lên trạm vũ trụ Thiên Cung, thực hiện sứ mệnh kéo dài 6 tháng tại đây. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, phi hành đoàn Thần Châu 17 dự kiến sẽ quay trở về trái đất vào tháng 4 năm 2024.
Theo báo cáo do Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hàn Quốc công bố, dựa trên giả định rằng tổng tỷ suất sinh của cả nước sẽ chạm đáy vào năm 2024 sau khi đạt mức 0,7 và con số đó sẽ không thay đổi. Ước tính tổng dân số Hàn Quốc sẽ giảm xuống mức 49,16 triệu vào năm 2040 với sự sụt giảm mạnh mẽ ở trẻ em và thanh thiếu niên. Như vậy, dân số Hàn Quốc từ 14 tuổi trở xuống sẽ giảm xuống còn 3,18 triệu vào năm 2040, tức là giảm 49,6% so với năm 2020. Trong khi đó, dân số từ 6 tuổi trở xuống sẽ ở mức 1,3 triệu, ở mức khoảng một nửa so với con số 2,6 triệu của năm 2020.
Bộ Y tế Indonesia thông báo nước này hiện đang có 7 ca mắc bệnh đầu mùa khỉ và tất cả ca bệnh đều tập trung ở thủ đô Jakarta. Trước tình hình này, giới chức địa phương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng ngừa. Theo Bộ Y tế Indonesia, các bệnh nhân hiện đang được cách ly tại các bệnh viện được chỉ định để theo dõi, trong khi giới chức y tế tập trung nghiên cứu các liệu pháp điều trị. Giới chức y tế Indonesia kêu gọi người dân có lối sống sạch sẽ và lành mạnh để tránh làm lây lan bệnh đầu mùa khỉ.
Cảnh sát Mỹ đã xác định được nghi phạm trong vụ xả súng tại thành phố Lewiston, bang Maine của Mỹ vào tối 25 tháng 10 theo giờ địa phương, tức sáng ngày 26 tháng 10 theo giờ Hà Nội. Nghi phạm là một người đàn ông 40 tuổi tên là Robert Card, hiện vẫn đang lẩn trốn. Nhà chức trách cảnh báo cư dân địa phương ở trong nhà, doanh nghiệp tạm thời đóng cửa trong lúc cảnh sát đang truy tìm đối tượng nguy hiểm và có vũ trang. Các trường học cũng sẽ đóng cửa trong ngày hôm nay. Tính đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng trong vụ xả súng này đã tăng lên con số 22 người.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, điều dưỡng viên là những người luôn có mặt đầu tiên khi bệnh nhân cần và trực tiếp chăm sóc người bệnh. Nhờ sự tận tụy, không quản nhọc nhằn, vất vả, cùng với những cống hiến âm thầm của họ mà bệnh nhân đã nhanh chóng bình phục, đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình điều trị của bệnh nhân, nên áp lực luôn đè nặng lên đôi vai của mỗi điều dưỡng.
Ghi nhận sau đây của Radio Nhân dân nhân ngày Điều dưỡng Việt Nam 26 tháng 10 sẽ giúp cho quý thính giả hiểu được phần nào những nhọc nhằn vất vả, những thầm lặng của một nghề cao quý vì sức khỏe của nhân dân.
Khi ca trực mới bắt đầu cũng là lúc bác sĩ và điều dưỡng chạy đua với thời gian, mỗi người một việc. Nhưng với nhiệm vụ của điều dưỡng là thực hiện theo y lệnh của bác sĩ và chăm sóc kịp thời cho bệnh nhân để không bỏ lỡ giờ vàng trong cấp cứu. 11 năm gắn bó với nghề điều dưỡng, dẫu vất vả gian nan, nhưng chị Trần Thùy Linh, điều dưỡng viên khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc chưa bao giờ cảm thấy nản lòng và gắn bó với công việc. Làm nghề điều dưỡng, ngoài tình yêu nghề, có lương tâm nghề nghiệp, còn phải biết nhẫn nại, lắng nghe và thấu hiểu bệnh nhân.
Với môi trường làm việc như thế thì điều dưỡng tôi, cá nhân tôi cũng như các điều dưỡng ở khoa thì luôn luôn là nêu cao tinh thần trách nhiệm và luôn ở trong tâm thế là sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân, xử trí bệnh nhân một cách nhanh chóng.
Từ sáng đến giờ chúng tôi khoa cấp cứu hiện tại, khi chúng tôi được nhận bàn giao thì là lưu lượng bệnh nhân đã là lưu tại khoa là 34 bệnh nhân rồi, điều trị nội trú tại khoa. Thế sau đó thì từ sau 3 tiếng đồng hồ thì chúng tôi đã giải phóng bệnh nhân, và cùng với cái thời gian mà giải phóng bệnh nhân để đưa bệnh nhân vào các khoa thì chúng tôi đã tiếp nhận được hơn 20 ca cấp cứu vào viện.
Không chỉ thực hiện các y lệnh điều trị của bác sĩ, mọi công việc của người nhà từ chăm sóc các bữa ăn đến vệ sinh hàng ngày đều do điều dưỡng thực hiện. Bà Lê Thị Hải, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc chia sẻ.
Chăm sóc cho chồng tôi từng cái thìa cháo, từng cái hút đờm rất là nhẹ nhàng, ân cần.
Theo ông Lê Văn Tịnh, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, với đặc thù công việc tại khoa cấp cứu và hồi sức tích cực, bệnh viện đã bố trí gần 100 điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân. Khối lượng công việc nhiều nên việc ăn uống cũng phải rất tranh thủ, vội vàng. Bởi thời gian chính của các điều dưỡng viên là theo dõi và chăm sóc phục hồi cho các bệnh nhân.
Trong cái điều trị chăm sóc để đánh giúp cho góp phần vào cái công tác điều trị thì vai trò điều dưỡng rất là lớn, nhưng không chỉ có riêng bác sĩ. Và đây thì cũng là cái mà chúng tôi nhìn thấy và Đảng ủy Ban Giám đốc Bệnh viện luôn luôn ghi nhận, và trong các cuộc giao ban, các cuộc họp và lấy ý kiến hàng năm thì chúng tôi đánh giá cái vai trò của điều dưỡng và cái vai trò của họ, cái ý kiến của họ luôn luôn được đánh giá rất là cao và cũng được xét để chúng tôi xem xét và đưa vào những cái chính sách, cái đường lối phát triển bệnh viện.
Chăm sóc bệnh nhân như làm dâu trong họ, đó cũng là tâm sự của những cán bộ điều dưỡng tại các cơ sở y tế. Bởi mỗi ngày, người điều dưỡng phải hóa thân trong rất nhiều vai trò, đối mặt với nhiều áp lực, rủi ro và cảm xúc khác nhau. Thế nhưng, vượt qua tất cả, họ vẫn lặng thầm cống hiến công sức, tận tâm chăm sóc sức khỏe, giúp cho nhiều bệnh nhân hồi phục và chiến thắng bệnh tật.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.